Đan Vũ Càn Khôn, chương 475, chuyện gì xảy ra, 2, góc truyện audio.com, oanh oanh oanh, từng tiếng chấn tiếng nổ không dứt bên tai, hai cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo đến từ hai người chạm vào nhau, từng vòng năng lượng rung động tự như gợn nước lan ra bốn phương tám hướng, một lúc sau hơn phân nửa quyết chiến đài như bị đan đạo siêu cấp tập kích vậy, lập tức từng phiến đá cứng rắn bạo liệt từng khúc khiến khe hở lan tràn ra bốn phương tám hướng, từng khối đá vụn lớn chừng chén ăn cơm bắn khắp nơi, bụi mù tung bay như bông tuyết. Quyết chiến đài cực lớn vào lúc này hơn phân nửa khu vực cơ hồ trở thành phế tích. Trông thấy một màn này, mọi người trên quảng trường thần điện lúc này lại không nhao nhao nghị luận như trước, trên thực tế ngay từ đầu giao kích khủng bố phát sinh, rất nhiều người liền ngừng hô hấp thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì lúc này lực công kích phá hoại của bọn hắn đã vượt xa tưởng tượng mọi người, bọn hắn căn bản không cách nào đoán chừng đừng kết quả cũng không biết nên đánh giá đàm luận thế nào. Quá cường đại, vào lúc này, lòng những người này đại khái chỉ có ý nghĩ như vậy. Sau đó cơ hồ mỗi người đều chăm chú nhìn vào màn sáng ở trung ương quảng trường, sau khi hai người giao kích cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý đến quyết chiến đài của Tần Phàm và Sa Vũ, thậm chí ngay cả quyết đấu giữa Dịch Khuyết và Mạc Y cũng tạm thời không ai chú ý đến. Đến tột cùng là ai thắng? Tất cả mọi người muốn biết kết quả này trong khi mọi người trông mòn con mắt, rốt cục bụi mù trên quyết chiến đài cũng chậm rãi biến mất, hai đạo thân ảnh một thanh một đỏ chậm rãi hiển lộ ra. Hai người vào lúc này quần áo đều tả tơi, nhưng đều nhìn chăm chú đối phương, kiên định đứng tại nguyên chỗ, hai người đều không ngã xuống, đến tột cùng người nào thắng. Mọi người nghi hoặc trong lòng, phốc phốc mà nhưng vào lúc này, trên quyết chiến đài, hai người Sa Vũ và Tần Phàm cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm. Không có khả năng đấy, ngươi không có khả năng tiếp được Tần Phàm, ngươi không cần phải cố chống, ta biết rõ ngươi không trụ nổi rồi. Trông thấy Tần Phàm y nguyên đứng đấy, Sa Vũ vô cùng chấn động. Hắn cảm giác thân thể của mình đang run nhẹ nhẹ, vừa rồi trăm trọng man nghiêu kình của Tần Phàm, đao khí bát hoang cuồng đao của hắn cũng không hoàn toàn chống đỡ được, hai cổ lực lượng giao thoa, vẫn có bộ phận kình khí công kích đến hắn. Hắn đối với chiêu bát hoang cuồng đao này rất tự tin, vốn dùng để đối phó Dịch Khuyết, là át chủ bài để giành quán quân thiên tài chiến lần này, nhưng giờ chỉ dùng để đối phó một nhân vật mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm. Hơn nữa hắn vốn cũng không coi thường đối phương, sau khi so đấu trăm chiêu, cảm giác Tần Phàm yếu đi hắn mới thừa cơ ra tay, dưới loại tình huống này còn không thể đánh bại Tần Phàm. Bát hoang cuồng đao quả nhiên lợi hại, Tần Phàm chỉ lau đi tia máu nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào Sa Vũ hình tượng có chút không chịu nổi ở phía xa, miệng hơi hết sức lông bông nhẹ cười nói. Không thể không nói, Sa Vũ không hổ từng tu luyện trong thiên cơ đỉnh 5 năm, một chiêu bát hoang cuồng đao này của hắn nếu so với võ kỹ cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá còn mạnh hơn không ít. Lần trước Tần Phàm không bị thương, còn lần này hắn bị đao khí cuồng bạo kia trực tiếp trùng kích đến nội phủ, khiến cho hắn nhịn không được thổ ra một ngụm chọc huyết, đây cũng là do hắn ỷ vào thể phách bản thân cường đại. Chỉ nói về mặt công kích, góc truyện audio.com. Vạn nghiêu trùng tràng, trăm trọng kinh khí của hắn có thể trực tiếp tổn thương võ tôn, sánh được thiên giai võ kỹ, nhưng vẫn không bằng chiêu bát hoang cuồng đao này. Dù sao khí kình của Tần Phàm vốn cũng không ngưng thực và hùng hậu như đối phương. Thiên tài cũng không chỉ mình hắn, công thêm tốn hao nhiều năm nghiên cứu, một chiêu bát hoang cuồng đao này của Sa Vũ lực công kích thậm chí vượt qua vạn nghiêu trùng tràng, bất quá, rất may mắn, Tần Phàm có được thể phách vô cùng cường hoành, có thể bù đắp thiếu sót. Hơn nữa Sa Vũ Kỳ cũng phán đoán sai lầm, trước đó sau khi Tần Phàm so đấu trăm chiêu với hắn, Tần Phàm cũng không suy nhược mà là hắn cố ý giảm bớt kinh khí của mình giao đụng với Sa Vũ mà trực tiếp dùng thân thể để đối chiến. Cho nên tổng hợp đủ loại ưu thế, so đấu lần này Tần Phàm cũng không ngã xuống. Đương nhiên, kỳ thật lúc này khí huyết hắn cũng quay cuồng, trong cơ thể thập phần không dễ chịu, bất quá lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói cho Sa Vũ. Hơn nữa hắn biết rõ đối phương khẳng định cũng không chịu nổi. Đây là bất phân thắng bại sao? Thấy hai người đã qua một lúc lâu cũng không tiếp tục động thủ, trên quảng trường thần điện rốt cục có người nhịn không được nữa phát ra âm thanh, người choáng váng sao? Thiên tài chiến đấu có ngang tay, hai người bọn họ khẳng định phải quyết ra một người, sau đó cùng người tổ khác quyết chiến trên tử cấm chi đỉnh. Nhưng lập tức có người phản bác nói, vậy sao bọn họ lại bất động? Có người tiếp tục nghi hoặc. Loại tình huống này, ai cũng không rõ tình huống đối phương, cho nên đều đang yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần người đầu tiên khẽ động đoán chừng lập tức có thể phân ra thắng bại rồi. Người có nhãn lực nói, Gia Vũ này không thể tưởng được lại có thể nắm giữ võ kỹ lợi hại như vậy, nếu là võ tôn không tiến vào qua chân vũ thánh địa đoán chừng coi như là võ tôn tư cấp thậm chí ngũ cấp cũng chưa hẳn sánh bằng A, chỉ có cảnh giới linh vũ sư liền có thể nắm giữ võ kỹ lợi hại như thế, nếu hắn có thể đột phá đến võ tôn tất nhiên cũng là một cường giả trong võ tôn, cũng có thể xem là siêu cấp thiên tài. Bây giờ nhìn hắn đánh nhau sinh tử với Tần Phàm vốn cũng là siêu cấp thiên tài, lão phu cũng không khỏi có chút đau lòng. Lúc này, trên gác cao thần điện Kim Thượng cũng nhịn không được thở dài nói. Ha ha, thiên tài chiến vốn chính là quyết ra một người thiên tài nhất, sau đó để hắn tiếp nhận chân vũ thần chúc phúc, chúng ta chỉ cần thiên tài nhất là được. Lúc này Dương trưởng lão lại nói, bất quá ta ngược lại hy vọng người này là Tần Phàm. Chậc chậc, mới 18 tuổi đã đến trình độ này. Bất quá đáng tiếc quy củ thiên tài chiến chính là chỉ nhìn thực lực, chỉ nhìn kết quả cuối cùng, nếu hắn không thể lưu lại tánh mạng tham gia thiên tài chiến lần tiếp theo, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Nhưng một lát sau, Dương trưởng lão lại có chút thở dài. Nói như vậy, chẳng lẽ ta xem như hại hắn sao? Lúc này mặt Kim Thượng không khỏi có chút kéo ra. Bất quá hắn lúc trước khi hắn đề nghị Tần Phàm tham gia thiên tài chiến cũng không biết có nhiều người muốn đẩy Tần Phàm vào chỗ chết như vậy, càng không nghĩ tới Tần Phàm cũng chỉ tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm liền đạt đến trình độ này. Đương nhiên, nếu Tần Phàm có thể thật sự lần nữa sáng tạo kỳ tích như vậy hắn tự nhiên xem như lập công lớn. Mấy vị thánh tôn đều đang nhìn vào đây, nguồn nhưng vào lúc này, két, một thanh, góc truyện audio.com. Âm vang lên, trên quyết chiến đài, Gia Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Tần Phàm, sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi bật ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra, cách chương.